Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 28 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Đề xuất giảm 2% thuế VAT đối với tất cả hàng hóa trong nửa đầu năm 2024.
Đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết tội thao túng thị trường chứng khoán.
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân chuyến công tác tại Quảng Ninh dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, sáng nay ngày 28 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm quân và dân đảo Cô Tô. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo suốt nhiều năm qua đã thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững tâm bám biển, giữ đảo, xây dựng và phát triển huyện đảo giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước mong muốn quân và dân trên đảo sẽ luôn đoàn kết và ý thức rõ về vị trí tầm quan trọng của huyện đảo trong thế bố trí chiến lược chung của quân khu 3 và cả nước để hoàn thành tốt vai trò là phên dậu, điểm tựa phòng thủ cho đất liền.
Sáng nay ngày 28 tháng 10, Thủ tướng đã tham dự buổi lễ khánh thành cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và Triển lãm quốc tế VIE 2023 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hoàn thành đưa vào khai thác Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc có vai trò ý nghĩa to lớn trong sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Đó là sự khởi đầu của giai đoạn phát triển mới trong việc cung cấp hạ tầng đồng bộ để đẩy nhanh và mạnh hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành cần mạnh dạn triển khai những cơ chế thử nghiệm đặc thù cho các đối tượng lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá.
Kho bạc nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ quý 4 năm 2023 với tổng mức phát hành là 130.000 tỷ đồng. Về khối lượng dự kiến theo kỳ hạn, cao nhất là kỳ hạn 15 năm với 55.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ hạn 10 năm với 40.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 23.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm và 30 năm đều ở mức 5.000 tỷ đồng. Khối lượng thấp là kỳ hạn 7 năm với dự kiến phát hành là 2.000 tỷ đồng.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa góp ý Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó đáng chú ý là VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả các loại hàng hóa dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%. Việc nới lỏng chính sách tài khóa thông qua việc tiếp tục giảm thuế VAT vào thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, tạo công ăn việc làm.
Trước dự báo nhu cầu kiểm định phương tiện vận chuyển tăng cao trong khi khả năng phục vụ lại hạn chế, Hiệp hội Vận tải ô tô vừa có công văn kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo khẩn trương điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thực hiện các giải pháp cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới một cách kịp thời. Lý giải cho kiến nghị trên, Hiệp hội cho rằng giá kiểm định xe cơ giới hiện hành qua hơn 10 năm áp dụng đến nay không còn phù hợp. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu kiểm định trong thời gian cuối năm, các đơn vị kiểm định cần phải bố trí làm thêm giờ và trả lương tăng thêm theo quy định.
Trong sáng nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đã đưa biển số ô tô 30K56789 ra đấu giá lại. Trước đó, trong phiên đấu giá ngày 15 tháng 9, biển số này được chốt giá là 13,075 tỷ đồng. Sau khi đưa lên sàn, biển số 30K56789 bất ngờ được nâng giá lên cao do người tham gia liên tục trả giá. Theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, biển số 30K56789 chính thức chốt giá cuối cùng là 16,570 tỷ đồng.
Hôm nay ngày 28 tháng 10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Cơ quan điều tra chuyển kết luận sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số thuộc cấp của ông Quyết cũng bị đề nghị truy tố hai tội danh nêu trên.
Bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty con sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc làm giá. Sau khi giá cổ phiếu FLC được thổi lên cao ngất ngưỡng, ông Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền bị can Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong những ngày tới đây thì chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên cao vượt mức báo động 3 là 1,6m. Chiều nay ngày 28 tháng 10, mực nước đỉnh chiều dự báo đạt 1,63m. Ngày mai ngày 29 tháng 10, mực nước đỉnh chiều dự báo 1,64m vào buổi sáng và 1,7m vào buổi chiều. Ngày 30 tháng 10, mực nước đỉnh chiều tiếp tục duy trì mức cao nhất là 1,7m. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, đơn vị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó ngập lụt, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn chiều xung yếu, gia cố bờ bao, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp khẩn bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Israel Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Theo đó, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững giữa Israel và lực lượng Hồi giáo vũ trang Hamas. Đây là nghị quyết đầu tiên được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua kể từ khi vòng xoáy xung đột Israel-Hamas mới nhất bùng phát hôm 7 tháng 10 tới nay. Dù không có tính ràng buộc thực thi về mặt luật pháp quốc tế, thế nhưng nghị quyết đã thể hiện tiếng nói và sự đoàn kết của đại đa số các quốc gia thành viên đối với những gì đang diễn ra tại Gaza.
Chương trình Lương thực Thế giới thông báo tổ chức này cần tổng cộng là 351 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho các hoạt động tăng quy mô hỗ trợ nhân đạo cho Somalia trong 6 tháng tới đây. Trong quý 4 hiện nay thì ước tính sẽ có khoảng 4,3 triệu người ở Somalia đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 1 triệu người phải chịu cảnh đói cùng cực. Số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay hiện giảm xuống còn 1,5 triệu người. Nhưng vẫn còn 331.000 trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, có khả năng tử vong.
Tiểu vương Ibrahim Sultan Iskandar đã được bầu làm vị vua tiếp theo của Malaysia. Dự kiến ông Ibrahim sẽ chính thức lên ngôi vào ngày 31 tháng 1 năm sau. Nhà vua chủ yếu đóng vai trò biểu tượng ở Malaysia, thế nhưng ảnh hưởng của hoàng gia đang gia tăng trong những năm gần đây do tình trạng bất ổn chính trị kéo dài. Malaysia có 9 gia đình hoàng gia và sẽ thay phiên nhau nắm giữ vai trò nhà vua với mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Quốc gia Đông Nam Á này có nền dân chủ nghị viện và nhà vua là một nguyên thủ quốc gia.
Trong bối cảnh bản thảo đầu tiên của dự luật cấm đốt kinh Koran có những nội dung liên quan đến hạn chế quyền tự do biểu đạt, Bộ Tư pháp Đan Mạch cho biết dự thảo đã được sửa đổi, thu hẹp để chỉ xử lý những hành vi báng bổ kinh Koran. Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch hy vọng những thay đổi mới sẽ giúp cho các cơ quan chức năng, bao gồm cảnh sát và tòa án, sẽ dễ thực thi luật hơn. Dự kiến Quốc hội Đan Mạch sẽ thảo luận về dự thảo phiên bản thứ hai này vào ngày 14 tháng 11 tới đây.
Panama đã được Cơ quan Giám sát Tội phạm Tài chính Quốc tế FATF xóa tên khỏi danh sách xám, các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền. Trong thông báo mới đây, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Panama cho biết, chính phủ nước này đã thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống trong lĩnh vực tài chính, đủ quyết liệt để bảo đảm Panama không phải trở lại danh sách này trong tương lai. Việc được đưa ra khỏi danh sách sẽ mở khóa các khoản đầu tư quốc tế vào Panama, đặc biệt là từ các nước châu Âu.
Mạng xã hội X đã giới thiệu gói thuê bao với mức phí là 16 đô la Mỹ một tháng, hứa hẹn giúp người dùng tăng mạnh lượng tương tác với bài đăng trên nền tảng này. Trong thông báo, công ty X nêu rõ gói thuê bao Premium Cộng sẽ bao gồm tính năng chặn hiển thị quảng cáo và được thiết kế để giúp người dùng nhận được lượng tương tác nhiều nhất cho bài đăng. Các tính năng trong gói này cũng bao gồm tích xanh cạnh bên tài khoản cùng với nhãn dán đã xác thực ID cho người dùng.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. 4 CEO của các hãng phim lớn như Disney, Warner Bros., Discovery, Netflix và NBC Universal đang mong muốn đạt được thỏa thuận với các diễn viên Hollywood càng sớm càng tốt nhằm cứu vãn phòng vé vào dịp cuối năm nay và trong năm 2024. Cả 4 CEO đã quay trở lại trụ sở của Hiệp hội Diễn viên Hollywood với một đề nghị mới được cho là có lợi hơn cho các diễn viên. Động thái này của các ông lớn được đưa ra sau khi tình hình điện ảnh không khả quan trong thời gian qua do các ngôi sao hạng A không được phép quảng bá các tác phẩm của mình.
Đội điều tra tội phạm ma túy của cơ quan cảnh sát Seoul đã xác nhận rằng lệnh cấm G-Dragon Lee Sung-kyun đã được Bộ Tư pháp phê duyệt. Động thái này nhằm phục vụ công cuộc điều tra khi cả hai ngôi sao bị tình nghi sử dụng ma túy tại cơ sở giải trí ở Gangnam. Ở thời điểm hiện tại thì Lee Sung-kyun vẫn im lặng trước cáo buộc. Trước đó thì G-Dragon lên tiếng phủ nhận việc sử dụng ma túy và sẽ tích cực hợp tác với cảnh sát điều tra.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nhiều năm nay lớp xóa mù chữ của trại giam Nà Tấu đặt tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã giúp cho hàng trăm phạm nhân biết chữ.
Những con chữ cũng như chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho phạm nhân cũng chính là thông điệp có ý nghĩa đầy nhân văn sâu sắc để những người lầm lỡ có thêm cơ hội trên con đường hoàn lương. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Những tiếng đánh vần EA, những nét bút còn vụng về gượng gạo. Đây là lớp học xóa mù chữ cho phạm nhân ở trại giam Nà Tấu. Phòng học chật hẹp với gần 70 học viên, nhưng họ vẫn hăng say tập đọc, tập viết dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Nhờ lớp học này, những con người đã từng lầm lỡ như phạm nhân Mùa A Khá và phạm nhân Quang Văn Cương lần đầu tiên có thể viết được tên mình, có thể viết được những bức thư đầu tiên gửi về gia đình.
Được sự quan tâm của ban giám thị của trại giam, một cái lớp số một chữ cho cả các anh em phạm nhân đã được học mình biết chữ, biết viết, biết đọc, biết viết thư gửi về cho gia đình.
Sau thời gian tham gia lớp học, tôi được các thầy viện cho viết chữ, viện cho đọc, cho viết. Xong từ những kiến thức đã học thì tôi có thể biết được tên, tuổi, xong quê quán của mình theo thứ tự theo thầy đã dạy.
Theo thầy Cà Văn Đoàn, giáo viên tiểu học thành phố Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lớp học này chủ yếu là các phạm nhân xuất thân hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện học tập. Thất học cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ đi vào con đường lầm lỗi.
Và tôi truyền thụ cho học viên là những kiến thức vốn có của mình, rồi dạy cho học viên những cái phương pháp và dễ nhớ, dễ hiểu nhất.
Hàng năm sau khi các địa phương chuyển phạm nhân về trại giam Nà Tấu để chấp hành án, ban giám thị trại giam đã rà soát những phạm nhân chưa biết chữ để mở lớp. Thượng tá Nguyễn Quyết Tâm, phó giám thị trại giam Nà Tấu, Bộ Công an cho biết, từ khi thành lập đến nay, trại đã mở 6 lớp xóa mù chữ cho phạm nhân.
Sau khi phạm nhân học biết chữ để sau khi hết án về địa phương để tự tin tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương nơi phạm nhân cư trú.
Việc mở lớp xóa mù chữ giúp phạm nhân mở ra một cánh cửa mới, có cơ hội được học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết, góp phần tích cực vào công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt có ích cho xã hội sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.